Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 11 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của các giáo hội Kitô về sáng kiến đối thoại của Hồi giáo. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Chưa được vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha gọi điện văn chúc mừng đến ông Barack Obama, người vừa đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo công giáo Hoa Kỳ chúc mừng tân Tổng thống. Thế giới Hồi giáo đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc họp thượng đỉnh công giáo và Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Hà Nội viếng thăm đồng bào bị nạn lũ lụt. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gọi điện văn chúc mừng đến ông Barack Obama, người vừa được bầu làm Tổng thống thứ 44 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết, qua trung gian của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng đến ông Obama và gia đình ông. Ngài gọi việc ông Obama được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ là một biến cố lịch sử. Ngài bảo đảm với tân Tổng thống Hoa Kỳ về lời cầu nguyện của Ngài và xin Chúa phù trợ ông trong những trách nhiệm nặng nề mà đất nước và cộng đồng thế giới ủy thác cho ông. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm thứ Tư vừa qua, cha Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng Tòa Thánh hy vọng tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đáp lại những kỳ vọng về hòa bình và công lý trên thế giới. Trong tuyên ngôn, cha Lombardi cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm nặng nề của ông Obama, không những đối với đất nước mà còn đối với cả thế giới nữa. Theo báo Người đưa tin chiều xuất bản tại Ý, Tòa Thánh không có nhiều thiện cảm với ông Obama vì lập trường ủng hộ phá thai và chủ trương phóng khoáng về luân lý của ông. Trở lại với sinh hoạt của Đức Thánh Cha, sáng thứ Tư vừa qua trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha ôn lại giáo huấn của Thánh Phaolô về sự phục sinh. Theo Đức Thánh Cha, sự phục sinh của Chúa Kitô chiếm vị trí trọng tâm trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Với vị tông đồ giáo ngoại này, không có sự phục sinh thì đức tin của chúng ta là điều hão huyền. Đối với Đức Thánh Cha, toàn bộ giáo huấn của Thánh Phaolô khởi đi từ biến cố phục sinh của Chúa Kitô và luôn luôn dẫn đến mầu nhiệm của Chúa Kitô, đứng mà Chúa Cha đã thiết lập trong quyền năng Con Thiên Chúa khi cho Ngài sống lại. Tóm tắt giáo huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha khẳng định, đứng tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa với loài người và đứng đã chết trên thập giá chính là con hằng hữu của Chúa Cha. Rút ra những hệ luận từ giáo huấn trên đây, Đức Thánh Cha nói rằng khi sống lại, Chúa Giê-xu đã trở thành Chúa của người sống và kẻ chết. Nhờ Ngài, chúng ta được nên công chính hóa, nghĩa là trở thành người công chính, và được đưa vào tiến trình dẫn đưa mọi sự đến sự viên mãn. Sự phục sinh của Chúa Kitô là nền tảng của niềm hy vọng chúng ta, đến nỗi nếu không có sự phục sinh, cuộc sống Kitô là điều phi lý. Do đó, được giải thoát khỏi quyền lực của sự chết, các tín hữu Kitô có thể sống cuộc đời của những người được cứu rỗi vì được tham dự vào đau khổ của Chúa Kitô, họ dần dần trở nên đồng hình với Ngài. Tin Washington. Các nhà lãnh đạo công giáo Hoa Kỳ chúc mừng tân tổng thống. Đức Hồng y Francis George, tổng giám mục Chicago, chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã chúc mừng tổng thống vừa đắc cử Barack Obama. Lá thư mà Đức Hồng y George đã đại diện Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ gửi đến ông Obama viết như sau. Nhân dân đất nước chúng ta đã ủy thác cho Ngài một trách nhiệm trọng đại. Với tư cách là các đức giám mục công giáo, chúng tôi cầu xin Chúa ban cho Ngài sức mạnh và sự khôn ngoan để đương đầu với các thách đố đang đến. Nhưng Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nói rằng các đức giám mục công giáo sẵn sàng cộng tác với tân tổng thống để bảo vệ sự sống và phẩm giá của mỗi một con người. Trong các tuyên ngôn và bình luận được cho công bố hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua, người ta thấy có nhiều phản ứng khác nhau. Một số vị lãnh đạo công giáo ca ngợi ông Obama vì chiến thắng lịch sử của ông. Một số khác nói rằng chiến thắng của đảng Dân Chủ phản ánh những giá trị của công giáo như hy vọng, tinh thần trách nhiệm cá nhân và sự quan tâm đến công ích. Cũng không thiếu người, trong đó có các đức giám mục, hy vọng rằng chính phủ của ông Obama sẽ làm những quyết định nói lên quyết tâm bảo vệ sự thánh thiêng và phẩm giá của mọi người. Nhưng cũng có rất nhiều người đã tỏ ra thất vọng vì một người ủng hộ phá thai như ông Obama lại được bầu vào chức vụ tổng thống. Tin Vatican. Thế giới Hồi giáo đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc họp thượng đỉnh Công giáo và Hồi giáo. Ông Adnan Mokrani, người Tunisia, giáo sư Đại học Giáo hoàng Gregoriana của dòng Tenno Roma và thành viên của phái đoàn Hồi giáo tại cuộc họp thượng đỉnh Công giáo và Hồi giáo vừa qua, cầu mong rằng cuộc họp này ra khỏi khuôn khổ của những cuộc gặp gỡ truyền thống của hai tôn giáo. Phát biểu trên đài phát thanh Ý Rai, giáo sư Mokrani nói rằng, trong những năm vừa qua đã có quá nhiều cuộc gặp gỡ, giờ đây cần phải tìm ra một phương pháp có thể đưa cuộc đối thoại ra khỏi những khuôn khổ đóng kín để được dân chúng quan tâm đến nhiều hơn. Ông Mustafa Sherif, một giáo sĩ Hồi giáo Algeria, cầu mong rằng văn hóa của đối thoại được thể hiện qua cuộc họp thượng đỉnh này, có thể đánh động dân chúng và giới trẻ. Ông nói như sau, ước gì cuộc gặp gỡ này không chỉ là một lời tuyên bố suông về hòa bình và quyền con người, mà còn phải là một cuộc đối đầu thực sự giữa hai niềm tin. Giáo sư Tariq Ramadan đến từ Thụy Sĩ kêu gọi nên có một cuộc đối thoại giữa các nền văn minh. Mặt khác, những người Hồi giáo trở lại Kitô giáo cũng yêu cầu các tham dự viên của họp thượng đỉnh Công giáo và Hồi giáo hãy quan tâm đến tự do tôn giáo. Một nhóm gồm 144 tín hữu Kitô, trong đó có 77 người Hồi giáo trở lại Kitô giáo, đã yêu cầu các tham dự viên tại cuộc họp thượng đỉnh Công giáo và Hồi giáo đừng quên số phận của các nhóm thiểu số Kitô và nhất là những người Hồi giáo đã trở lại Kitô giáo, hiện đang sống trong các nước Hồi giáo. Trong thư thỉnh nguyện gửi đến cuộc họp thượng đỉnh, nhóm tín hữu Kitô đến từ Bắc Phi và Trung Đông này yêu cầu không nên áp dụng luật Hồi giáo cho những người không theo Hồi giáo, cần phải hủy bỏ việc phân biệt đối xử với những người không phải là Hồi giáo, nhìn nhận quyền được cải đạo như một quyền cơ bản của con người. Tin Hà Nội. Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã viếng thăm các nạn nhân lũ lụt. Chiều thứ Tư vừa qua, Đức cha Ngô Quang Kiệt đã đến làng 8 thuộc phường Giáp Bát để thăm các nạn nhân sau khi đã qua thăm trường Bế Văn Đàn, nơi có một học sinh đã chết đuối ngay giữa lòng thủ đô. Ngay từ Đức giám mục về làng 8, giáo dân đã nô nức đi đón ngài ngay từ đầu làng. Sau những trận đòn hội chợ, qua đó truyền thông công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam lăng mạ và kết tội, sau những đêm kinh hoàng với những tiếng hò hét đòi giết chết, Đức cha Kiệt ít khi đi ra ngoài. Xung quanh nhà ngài đã có hệ thống máy hình theo dõi ngày đêm. Những ngày tháng qua, Đức Tổng giám mục đã tự quản chế ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Những cuộc lễ được lên chương trình như thêm sức ở các giáo xứ đều bị bãi bỏ. Chỉ có những việc chẳng đặng đừng như tấn phong giám mục, Đức cha Kiệt đành phải đi ra ngoài. Nhưng những việc tang chế, thăm hỏi các nạn nhân lũ lụt, vị chủ chân giáo phận Hà Nội không bao giờ bỏ qua dù biết có nhiều nguy hiểm cho bản thân. Cách đây vài tuần, ngài đã đi viếng thăm và làm lễ an táng cho một cụ cố ở Hà Nam. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trần Lý Á Châu. Tin Lộ Đức, các đức giám mục Pháp tìm cách đối phó với thái độ dửng dưng tôn giáo trong xã hội. Tại phiên khoáng đại mùa thu đang diễn ra tại Lộ Đức, các đức giám mục Pháp đang đọc lại hồ sơ, thái độ dửng dưng tôn giáo và sự hiện diện thấy được của giáo hội trong xã hội. Theo ghi nhận đầu tiên của các đức giám mục Pháp, hiện tượng dửng dưng tôn giáo ngày càng gia tăng. Cuộc sống Kitô xem ra bị gạt qua một bên hay bị xem thường. Sự hiện diện của giáo hội ngày càng lu mờ trong xã hội. Tuy nhiên, theo triết gia Guy Koch, người được mời đến nói chuyện tại hội nghị của các đức giám mục Pháp, dửng dưng tôn giáo là một thực tế rất phức tạp. Ông nói đến trường hợp của rất nhiều người thuộc giới văn hóa đã đến gặp Đức Thánh Cha tại Học viện Bernarda hồi tháng 9 vừa qua. Triết gia Koch nhìn nhận rằng, những người mà chúng ta gọi là dưỡng dưng thật ra là những người rất quan tâm đến các giá trị hay các vấn đề của con người. Theo ông, khi chúng ta nói đến dưỡng dưng là chúng ta đặt ra những rào cản cho người khác, cần phải tìm ra những rào cản nơi chính chúng ta. Do đó, theo ông, giải pháp cho vấn đề là làm sao giáo hội được hiện diện một cách tỏ tường hơn trong xã hội. Giải thích về sự hiện diện này, Đức cha Claude Dagens, giám mục Angoulême, người được trao cho trách nhiệm nghiên cứu về thái độ dưỡng dân tôn giáo nói rằng, giáo hội không cần phải hiện diện qua các phương tiện truyền thông, nghĩa là không chỉ hiện diện như một tổ chức, mà như một dấu chỉ và thân thể của Chúa Kitô. Tin Baghdad. Đức cha Sleiman Vagdoni, giám mục phụ tá Baghdad, hy vọng rằng tân tổng thống Hoa Kỳ sẽ quan tâm đến lợi ích của mọi dân tộc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asia News, sau khi ông Barack Obama đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, Đức cha Vagdoni kêu gọi tân tổng thống Hoa Kỳ hãy quan tâm đến lợi ích của mọi người, chứ không chỉ tìm cách chấm dứt cuộc chiến, đồng thời mang lại một nền hòa bình vững chắc và lâu bền. Theo đức giám mục phụ tá Baghdad, một chiến thắng thật sự không chỉ có tại Iraq mà còn phải trải rộng đến mọi vùng đang có xung đột. Đức cha Vagdoni lên án việc quốc hội Iraq chỉ dành cho các nhóm tôn giáo thiểu số một số rất ít ghế tại quốc hội. Hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 11 vừa qua, quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết chỉ dành 6 ghế cho các nhóm thiểu số, trong số này Kitô giáo chỉ chiếm được 3 ghế. Cũng liên quan đến việc ông Obama đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, Đức Hồng Mỹ Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Latin Ấn Độ, bày tỏ vui mừng và hy vọng về việc ông Barack Obama đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Là một trong những người Á Châu đầu tiên bình luận về tin này, Đức Hồng Mỹ tổng giám mục Mumbai nói rằng, ngài đặc biệt cầu nguyện cho ông Obama biết cam kết bên vực sự sống. Đức Hồng Mỹ Gracias nói như sau, việc ông Obama đắc cử tổng thống Hoa Kỳ mang lại nhiều vui mừng và hy vọng cho giáo hội tại Ấn Độ. Chiến thắng lịch sử của một người Mỹ gốc Phi Châu trong cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ chứng tỏ rằng dân chủ thực sự tác động. Chiến thắng của ông Obama mang lại nhiều cảm hứng và xảy ra đúng 45 năm sau khi mục sư Martin Luther King đứng lên lãnh đạo phong trào tranh đấu cho quyền dân sự. Theo Đức Hồng Mỹ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ thuộc nghi lễ Latin, đây quả là một thành quả lớn lao, bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn xã hội Hoa Kỳ đã thay đổi được nhiều như thế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phản ứng của các giáo hội Kitô về sáng kiến đối thoại của Hồi giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Hội nghị Thượng đỉnh Công giáo và Hồi giáo đã kết thúc hôm qua thứ Năm, mùng 6 tháng 11. Hội nghị thượng đỉnh này dễ tạo ra cảm tưởng rằng cuộc đối thoại liên tôn chỉ diễn ra giữa Hồi giáo và Công giáo. Kỳ thực, lá thư của 138 học giả Hồi giáo trên khắp thế giới năm vừa qua không chỉ được gửi đến Đức Thánh Cha Benedicto, mà còn được ngỏ với tất cả các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô và các cộng đồng Kitô trên khắp thế giới. Dĩ nhiên, Đức Thánh Cha là người đầu tiên đã có phản ứng trước lời kêu gọi của lá thư của các học giả Hồi giáo. Ngay từ ngày 19 tháng 11 năm vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho Thái tử Gazi của Vương quốc Jordan, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đánh giá cao sáng kiến của các học giả Hồi giáo. Ngài cũng kêu gọi mọi người dấn thân thăng tiến công lý trên thế giới và đề nghị với Thái tử Gazi tham gia một cuộc gặp gỡ với Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Trước khi Đức Thánh Cha đưa ra đề nghị trên đây, Học viện Giáo hoàng về Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo tại Roma, gọi tắt là PSI, cũng đã đưa ra một tuyên ngôn đánh giá cao về những viễn tượng sâu rộng được trình bày trong lá thư của các học giả Hồi giáo. Đó là phản ứng của Giáo hội Công giáo. Các giáo hội Kitô anh em khác cũng có nhiều phản ứng về lá thư của các học giả Hồi giáo. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, tức tổ chức quy tụ 349 giáo hội tại 110 quốc gia, cũng có những phản ứng tích cực. Ngay từ tháng 11 năm ngoái, hội đồng này đã bắt đầu tham khảo các giáo hội thành viên trước khi quy tụ các nhà thần học và chuyên gia về các mối quan hệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo để tìm ra một câu trả lời chung cho đề nghị của các học giả Hồi giáo. 4 tháng sau, tức tháng 2 năm nay, các nhà thần học và chuyên gia của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã thảo ra một lá thư phúc đáp với tựa đề "Cùng nhau học cách khám phá ra tình yêu". Trong lá thư phúc đáp này, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô khuyến khích các giáo hội thành viên hãy suy nghĩ về nội dung của lá thư của các học giả Hồi giáo, đồng thời đề nghị thiết lập một nhóm hỗn hợp để tổ chức những cuộc hội luận. Qua đó, các vị hữu trách, các nhà trí thức, các giáo sĩ của Hồi giáo và Kitô giáo suy tư về những điểm gặp gỡ của hai tôn giáo, cũng như nghiên cứu những sáng kiến chung về những vấn đề có liên quan đến cuộc sống và niềm tin. Đề nghị trên đây của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã được Trung tâm Đức tin và Văn hóa của Đại học Yale Hoa Kỳ đáp ứng. Vào tháng 7 vừa qua, trung tâm này đã tổ chức một cuộc gặp gỡ để thảo luận về đề nghị trên đây của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Cũng theo chiều hướng ấy, phân khoa thần học thuộc Đại học Cambridge, Anh Quốc cũng đã tổ chức một hội nghị từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10 vừa qua, với sự tham dự đặc biệt của Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, người đứng đầu Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Về phần mình, ngay từ tháng 4 năm vừa qua, Ủy ban hỗn hợp các giáo hội Âu Châu thuộc Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Âu Châu đặc trách về các mối quan hệ với Hồi giáo tại Âu Châu cũng đã tổ chức tại Esztergom, Hungary, một cuộc gặp gỡ với các đại diện Hồi giáo để chuẩn bị cho hội nghị Hồi giáo Kitô giáo diễn ra tại Mỹ vào tháng 10 vừa qua. Tại hội nghị, đại diện của hai tôn giáo đã thảo luận về một số đề tài như vai trò của các tôn giáo trong các xã hội thế tục, các thách đố mà các cộng đồng Kitô và Hồi giáo phải đương đầu, thăng tiến sự tôn trọng và cảm thông lẫn nhau xuyên qua giáo dục. Phát biểu tại hội nghị, Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux, Pháp, kiêm Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, đã nhấn mạnh đến một số lĩnh vực, trong đó các tín hữu Kitô và người Hồi giáo được mời gọi hợp tác với nhau, như bảo vệ tự do tôn giáo và tự do lương tâm, thăng tiến sự phục vụ đích thực, cổ võ đối thoại giữa các nền văn hóa, đề cao những giá trị nhân bản. Trong tuyên ngôn chung, đại diện Hồi giáo và các giáo hội Kitô nhìn nhận rằng các cộng đồng tôn giáo phải sát cánh với nhà nước để xây dựng công ích. Cũng ngay từ tháng 4 năm vừa qua, đáp ứng lá thư của 138 học giả Hồi giáo, Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga nhắc lại rằng, để có hiệu quả, cuộc đối thoại cần phải diễn ra trên hai bình diện. Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị nói như sau. Trên bình diện giáo thuyết, cuộc đối thoại của chúng ta phải đề cập đến những vấn đề quan trọng như biết Chúa, biết con người và biết vũ trụ. Đồng thời, trên bình diện thực hành, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo cần hợp tác với nhau để bảo vệ vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng, chống lại sự thoá mạ, hành vi bất khoan nhượng, ốc bài ngoại, và thăng tiến những sáng kiến chung về hòa bình. Đức Thượng phụ cũng kêu gọi người Hồi giáo và các tín hữu Kitô hãy cùng nhau làm chứng cho những giá trị đức tin và luân lý trước chủ trương bài tôn giáo ngày nay. Cuối cùng, ý thức về sự cần thiết phải có một sự đáp ứng có tính cách đại kết trước lời kêu gọi của thế giới Hồi giáo. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 vừa qua, Liên hiệp Tin lành Thế giới và Giáo hội Công giáo đã tổ chức tại Thụy Sĩ một cuộc hội thảo để xác định những chủ đề thần học liên quan đến bản sắc Kitô đối với Hồi giáo. Kết thúc cuộc hội thảo, Liên hiệp Tin lành Thế giới và Giáo hội Công giáo đã kêu gọi các cộng đồng Kitô hãy đào sâu sự hiểu biết về Hồi giáo và đề ra một số vấn đề cần trao đổi với Hồi giáo, như quyền con người, sự cải đạo, quan niệm về thế tục, tính đa nguyên, cũng như việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho bạo động. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. những cơn cám dỗ trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này. Chúa Giêsu đã từng bị ma quỷ cám dỗ. Sự kiện này chiếu rọi ánh sáng vào mầu nhiệm sự dữ mà chúng ta tiếp cận hàng ngày. Cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu đã trải qua trong hoang địa cũng được lặp lại trong suốt sứ vụ công khai của Ngài. Ngài cũng bị cám dỗ như mọi người. Một trong những trận chiến khốc liệt nhất là khi Ngài thực sự đối đầu với thập giá. Thập giá không chỉ là nỗi đớn đau khủng khiếp trong thân xác, mà còn là gánh nặng của tội lỗi mà Ngài phải vác lấy. Trong vườn cây dầu, Ngài đã chiến đấu cho đến cùng và đã chiến thắng. Những giờ phút trải qua trong vườn cây dầu là cơn cám dỗ khủng khiếp nhất đối với Chúa Giêsu. Khủng khiếp đến độ khiến Ngài đã đổ mồ hôi máu. Những người bạn thân tín nhất của Ngài đã không thể thức được một giờ để nâng đỡ Ngài. Một trong những người môn đệ gần gũi nhất lại phản bội Ngài. Kẻ Ngài tin tưởng nhất lại chối Ngài. Chúa Giêsu đã phải trải qua một trận chiến đơn độc nhất. Tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái đã mô tả như sau. Chúa Giêsu đã lớn tiếng kêu vang khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện Ngài xin lên đấng có quyền năng cứu Ngài khỏi chết. Ngài đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Ngài đã sống kiếp sống của một người tôi tớ đau khổ. Ngài đã chẳng không ngừng nói với các môn đệ rằng Ngài đến trong trần gian là để thi ban mạng sống, làm giá chuộc nhiều người. Và Ngài sẽ bị chế giễu, khinh bỉ và bị giết đó ư? Nhưng đứng trước cái chết mà mình biết chắc đang xảy đến từng giây từng phút, ai mà chẳng run rẩy sợ hãi? Chúa Giêsu đã thực sự trải qua những giây phút như thế. Nhìn lại cuộc sống của Chúa Giêsu với các thứ cám dỗ bủa vây tứ bề, chúng ta hiểu được lời của tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái. Ngài cũng bị cám dỗ như tất cả mọi người, nhưng không hề phạm tội. Và chính vì đã đau khổ, đã bị cám dỗ, mà Ngài đã có thể cứu giúp tất cả những ai bị cám dỗ. Cám dỗ là hành động của ma quỷ. Chúa Giêsu đã đối đầu với tên cám dỗ bằng ba cách. Trước tiên, Ngài đã chiến thắng mọi cơn cám dỗ, và chính vì đã chiến thắng được mọi cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu đã trở thành mẫu mực cho con người, cũng như mang lại niềm hy vọng cho tất cả những ai muốn đi theo Ngài. Ngài cũng đối đầu với tên cám dỗ qua việc chữa lành bệnh tật. Bệnh tật và cái chết vốn là hậu quả của tội nguyên tổ. Cái giá mà Adam và Eva phải trả vì sự bất tuân của mình chính là mang bệnh tật và sự chết vào trong thân phận con người. Trong suốt sứ vụ công khai của Ngài, Chúa Giêsu đã rao giảng ơn cứu độ và chữa lành bệnh tật, cũng như làm cho kẻ chết sống lại, là để thể hiện ơn cứu độ. Thật ra, những phép lạ này chỉ là phần nổi và thấy được của hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Ngoài ra, rõ rệt hơn cả trong cuộc chiến của Chúa Giêsu chính là những lần trừ quỷ. Đây cũng là một phần quan trọng trong sứ vụ của Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đến trong thế gian không những chỉ để khử trừ tội lỗi, chữa lành bệnh tật, mà thiết yếu là để đánh bại những sức mạnh của tâm tối đang giam hãm cuộc sống con người. Qua suốt sứ vụ công khai của Ngài, Chúa Giêsu xua trừ ma quỷ và đẩy lui sức mạnh của nó ra khỏi cuộc sống của những ai đi theo nó. Nhưng tuyệt đỉnh của chiến thắng vẫn là cái chết trên thập giá. Đây là cuộc chiến thắng chung cục của Chúa Giêsu trên kẻ thù của Ngài. Trước hết, Ngài đánh bại ma quỷ bằng sự vâng phục tuyệt đối của Ngài. Trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô đã diễn tả sự vâng phục ấy như sau. Vốn dĩ là Thiên Chúa, Ngài đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình, vâng lời, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Ma quỷ tuy không là Thiên Chúa, nhưng lại cố tranh giành địa vị ấy. Nó trở thành hiện thân của sự bất tuân, và chính vì vậy phải bị trầm luân muôn đời. Adam cũng thế. Adam không muốn chấp nhận địa vị thụ tạo của mình. Sự bất tuân của ông đã kéo theo bao nhiêu hậu quả thảm bại cho cả nhân loại và vũ trụ. Nhưng nếu con người đầu tiên đã bại trận vì bất phục tùng, thì Adam mới là Chúa Giêsu đã chiến thắng bằng sự vâng phục và vâng phục cho đến chết. Chúa Giêsu đã chiến thắng bằng sự vâng phục. Ngài còn chiến thắng khi gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian. Chính Ngài đã khẳng định điều đó khi nói, con người đến để trao ban mạng sống, làm giá chuộc nhiều người. Đọc lại những bài ca về người tôi tớ đau khổ trong tiên tri Isaiah, Thánh Phêrô cũng tuyên xưng điều đó trong thư thứ nhất của Ngài. Thánh Phêrô viết, Thiên Chúa đã trút lên Chúa Giêsu tất cả tội lỗi của chúng ta. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô cũng quảng diễn cùng một tư tưởng ấy. Ngài viết rằng là tội nhân, chúng ta được công chính hóa nhờ máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá. Chiến thắng tội lỗi, Chúa Giêsu cũng đánh bại sự chết. Sự bất phục tùng của ông bà nguyên tổ loài người đã kéo theo sự chết. Chết về phương diện thiêng liêng đã đành, mà còn chết cả về phương diện thể lý nữa. Một cách mầu nhiệm, Chúa Giêsu không những mang lấy tội lỗi của thế gian, Ngài còn mang lên thập giá của Ngài tất cả những bệnh tật của con người. Khi sống lại, Ngài đã thực sự chiến thắng kẻ thù cuối cùng là sự chết. Ngài sống lại không như Lazaro đã được Ngài cho sống lại. Ngài sống lại và sẽ chẳng bao giờ chết. Sự chết không còn quyền lực nào trên Ngài. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, khi suy niệm về sự phục sinh của Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã tự hỏi. Hỏi sự chết, chiến thắng của ngươi đâu rồi? Nọc độc của ngươi đâu rồi? Trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu đã khẳng định, đừng sợ, ta là nguyên ủy và là cùng đích, ta là đấng hằng sống. Ta đã chết, và nay sống muôn đời. Ta nắm giữ chìa khóa của sự chết và hỏa ngục. Với sự chiến thắng của Chúa Giêsu, ma quỷ đã hoàn toàn bị đánh bại. Đây là ý tưởng mà chúng tôi xin được trở lại một lần nữa vào thứ sáu tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ sáu tuần qua, chúng ta đã đọc phần thứ nhất của bài viết của bạn Vũ Văn An, tổng kết về Thường Hội đồng Giám mục khóa họp về lời Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc phần thứ hai của bài viết này. Tác giả Vũ Văn An kể lại một vài chi tiết liên quan đến khóa họp vừa qua như sau. Nhiều bài báo tường thuật khá méo mó về thủ tục đầu phiếu tại Thường Hội đồng Giám mục. Phải chứng kiến việc đầu phiếu thông qua các đề nghị cuối cùng, họ mới thấy tính hiệp đoàn trong giáo hội. Chỉ cần nhắc tới mức độ nhất trí hết sức cao cũng đã đủ, một mức độ mà các Thường Hội đồng Giám mục trước đây chưa bao giờ đạt được. Điều ấy khiến nhiều người thán phục tinh thần làm việc của các nghị phụ lần này. Sự nhất trí trên cũng cho thấy sức làm việc tích cực của vị tổng phúc trình viên là Đức Hồng Y Mark Ouellet và nhóm của ngài trong việc tổng hợp 354 điều tu chính, đề nghị, viết lại cũng như gợi ý thành 55 điều, được mang ra đầu phiếu và chấp thuận để đệ trình lên cho Đức Giáo Hoàng. Các đề nghị này sẽ giúp Đức Thánh Cha trong việc soạn thảo tông huấn hậu Thường Hội đồng Giám mục. Trong cuộc họp báo trình bày các đề nghị cuối cùng này, Đức Hồng Y gọi Thường Hội đồng Giám mục là một hành trình, một cuộc gặp gỡ. Chúng ta như các môn đệ trên đường Emmaus, vừa bước đi vừa thảo luận nhiều điều liên quan đến các biến cố từng xảy ra trước đó ở Jerusalem. Tuy nhiên, Thường Hội đồng Giám mục cũng đem lại những giây phút gặp gỡ kỳ thú, không phải gặp gỡ lời lẽ mà là gặp gỡ ngôi lời. Là chính Chúa Giêsu Kitô. Ta phải mang người đến cho con người và cho thế giới. Sau cuộc họp báo cuối cùng kéo dài một tiếng đồng hồ, Đức Hồng Y trở lại sảnh đường Phaolô Đại Lục để dự tiệc chia tay do Đức Giáo Hoàng khoản đãi các nghị phụ, nhưng chỉ kịp ăn tráng miệng. Cuối bữa tiệc này, Đức Giáo Hoàng ứng khẩu nói chuyện với cử tọa. Ngài lên tiếng cảm ơn mọi người, từ Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục, đến các chuyên viên, dự thính viên, đại biểu các giáo hội anh em, đến các nhân viên kỹ thuật. Điều hết sức đặc biệt là Ngài cảm ơn cả những nhân viên lo ẩm thực. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Cha cũng muốn cảm ơn những người lo ẩm thực đã chuẩn bị bữa ăn trưa tuyệt diệu này, và mọi người phục dịch. Cảm ơn chúng con vì hồng ân này. Ai bảo vị giáo hoàng bác học này thiếu ấm áp? Vị giáo hoàng bác học này còn không quên tếu một câu làm ấm lòng rất nhiều nghị phụ, khi ngài nhìn nhận mình đã vi phạm nhân quyền vì đã tước đoạt quyền nghỉ ngơi vào cuối tuần của các nghị phụ. Một số nghị phụ phải làm việc luôn các ngày nghỉ cuối tuần, và ngài hứa sẽ sửa sai trong các Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Khỏi nói, lời ngài đã được mọi người vỗ tay vang dội. Cũng nên nhắc lại điều ấm lòng nữa trong Thượng Hội đồng Giám mục lần này. Câu chuyện Emmaus được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đủ để chứng minh rằng học hỏi Kinh Thánh không phải chỉ là việc của trí mà thôi, mà còn là việc của tâm nữa. Chỉ với trái tim hồi hộp và bừng cháy, ta mới đạt được đức tin. Tìm mau là câu chuyện có đủ hoài nghi lẫn hy vọng. Điều ấm lòng là người lữ hành với họ trên đường Emmaus đã nghiêm chỉnh tiếp nhận cả niềm hoài nghi lẫn hy vọng của họ, để dệt thành niềm tin tìm lại. Bốn cột trụ của giáo hội đều có mặt trong câu chuyện đầy chất biểu tượng này. Một điều nữa cho thấy tính chất ấm áp của vị giáo hoàng từng bị nhiều người cho là lạnh lùng này. Trong bữa tiệc chia tay vừa nhắc ở trên, Đức Hồng Y George Penn, Tổng giám mục Sydney, đã dùng tiếng Ý đại diện mọi người đọc diễn văn chào mừng Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Penn đã nói vui miệng rằng, Thượng Hội đồng Giám mục lần này ít hứng thú nhất, vì là một Thượng Hội đồng Giám mục có nhiều thỏa thuận và hiệp thông nhất xưa nay. Đáp lời, Đức Giáo Hoàng cho hay, Ngài không biết liệu Thượng Hội đồng Giám mục lần này có phải là Thượng Hội đồng Giám mục ít hay nhiều hứng thú nhất, nhưng nhất định là cảm kích nhất. Ngài giải thích, lý do vì khi nghe nhau nói về lời Chúa, ta sẽ nghe lời Chúa tốt hơn. Quả thế, Ngài quả quyết rằng các tham dự viên quả đã học được cách lắng nghe lời Chúa tốt hơn, khám phá ra nhiều khả thể mới trong nó, suy gẫm và suy niệm. Không bao giờ múc cạn hết kho tàng vô giá này. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc cuộc sống con người. Đây là cuộc hành trình của mỗi người chúng ta. Xin mời bạn cùng tôi, chúng ta đi tìm kho tàng cảm xúc. Thưa bạn, tại sao tôi có thể gọi cảm xúc là kho tàng? Trước hết, khi chúng ta nói tới kho tàng, chúng ta có thể tưởng tượng đó là nơi chứa đựng vàng bạc châu báu, những gì quý trọng nhất của con người. Nhưng thực ra, kho tàng không chỉ riêng là đồ quý trọng vật chất. Nó còn mang ý nghĩa những gì thiêng liêng cao quý, vì nó đang hiện hữu trong trái tim mỗi người. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta cảm nghiệm được. Như vậy, chúng ta hỏi, cảm xúc là gì? Tại sao cảm xúc lại quan trọng như vậy? Xin mời bạn hãy tưởng tượng khung cảnh sau đây. Nhân ngày sinh nhật của bạn, một người thân đem tặng bạn một món quà, được gói cẩn thận và đẹp mắt. Bạn nhận và cứ lờ đi, không nói một chút nào, như vui mừng, biết ơn hoặc mỉm cười sung sướng. Nếu bạn phản ứng như trên, bạn vô cảm. Không cảnh khác, một thanh niên nghe tin cha của anh mới mất. Anh nhận điện thoại và chỉ ừ hứ cho qua, sau đó anh hành động như không có gì quan trọng. Có thể anh ta nghĩ rằng chết là hết, cần gì phải lo lắng cho bản tâm. Anh không tỏ lộ một cảm xúc nào cả. Cá tính của người đó, tâm lý gọi là lãnh đạo. Như vậy cảm xúc là gì? Theo định nghĩa của tác giả Hoàng Xuân Việt, cảm xúc là náo động tâm thần và thể xác mà sinh ra bởi sự hiện diện của một hoàn cảnh thích hợp hoặc là phản đối những ước vọng của ta. Gặp nguy hiểm, bạn cảm xúc, được tin tang chế, chúng tôi cảm xúc. Trong tất cả những trường hợp này, chúng ta đều cảm xúc, nhưng có khác là cảm xúc hoặc vui hoặc buồn. Theo John Powell, hầu hết mọi hành vi con người là kết quả của sức mạnh cảm xúc. Ngay khi chúng ta có khuynh hướng tin mình là người trí thức và cắt nghĩa theo lý trí, cho rằng tất cả mọi hành động đều gián tiếp thuộc về trí não. Tác giả Carlo Valles với câu chuyện Đôi cánh để bay viết như sau. Một lần tôi đã nhìn thấy nó, trên con đường vắng lặng của miền quê Ấn Độ, đồng ruộng và mùa gặt sắp tới, cây cối xanh tươi, vùng quê này xa cảnh thành phố nhộn nhịp. Tôi ung dung đạp xe, hạnh phúc vì được tự do trên chiếc xe đạp, một mình, mà không phải ai đó cấm cản. Cảm nhận được luồng gió nóng trên mặt, nhìn quang cảnh, vật chất đang mặc một màu xanh đậm vì đã được tắm gội trong mùa mưa vừa qua, không thấy một ai, chỉ nghe tiếng côn trùng rì rả. Tôi từ từ bị cuốn hút trong khung cảnh đồng nội thiên nhiên. Và như vậy tôi cứ nhẹ nhàng, thủng thẳng đạp xe, trong khi thình lình cảm nhận được cái gì im lặng ngột ngạt của một làn khí, hầu như là ngột. Tôi cảm nhận được sự gì nguy hiểm đang chờ đón. Tôi ngừng đạp xe và chú ý nhìn. Bất thần tôi đã nhìn thấy nó, cái gì như đứng dựng trong bãi cỏ thấp. Một con rắn hổ mang, nửa thân cuộn lại và nửa thân đứng sừng sững với hai cái mang rộng mở đầy uy lực, và cái lưỡi lia lịa như nguy hiểm đang bộc phát trong không khí. Tôi theo hướng nhìn của nó, gắn chặt vào một cây gần đó. Trên cành cây, một chú chim nhỏ như bị tê liệt vì sợ hãi. Tôi đã nghe về chuyện rắn đã tác hại loài chim như thế nào. Bây giờ, tôi đang được xem cảnh ấy. Chú chim nhỏ có đôi cánh nhưng không thể bay. Nó có tiếng hót nhưng không thể kêu. Nó như bị tê liệt vì sợ hãi, cứng ngay tại chỗ. Con hầu mang hết sức mạnh của nó, và nó đã dùng sức mạnh để thôi miên, để bỏ bùa cho chú chim nhỏ. Con mồi không thể trốn được, mặc dầu mây, trời là của nó. Sợ hãi ghìm chân nó lại, chỉ một cái nhảy từ cỏ lên cây, chỉ một cái phun chất độc của nó là chú chim nhỏ, làm chủ trời mây sẽ bị rơi xuống dưới sức mạnh của kẻ thù dưới đất. Tôi cựa quậy thì con hổ mang thấy sự hiện diện của mình. Con hổ mang quay phát lại và nhìn tôi cách hung dữ. Tôi khua tay múa chân và dùng ngôn ngữ con người để đuổi nó, nhưng trong lòng cũng chứa đầy sợ hãi. Mồ hôi nhỏ giọt, con rắn hạ thấp cổ một cách lưỡng lự. Nó vinh vinh, lặng nhìn một hồi rồi luồn vào bãi cỏ. Cảm giác thoát nạn lan tỏa cả vùng. Cây cối bắt đầu bừng dậy, chú chim tỉnh giấc trong cơn hãi hùng của sự chết. Nó nhấc cánh được và bay vút lên mây. Tác giả còn nói thêm, để khơi dậy niềm tin, khơi động làn gió cho con chim tự do bay lượn, đó là cách hỗ trợ chống lại sự sợ hãi. Ở Kazakhstan nói câu tục ngữ đầy ý nghĩa. Sức mạnh của con chim ở đôi cánh, sức mạnh của con người ở tình cảm. Trung Hiếu có câu, sự đau khổ buồn rầu, bi quan, báo trước cho ta biết là nhịp sống hòa hợp của đời ta đã bị tổn thương, là sự quân bình của nội tâm đang lâm cảnh tan rã, chúng ta phải lập tức tìm cách cứu chữa, phải đi con đường khác, phải thay đổi cách nhìn, phải sống lạc quan. Quý vị và các bạn thân mến, để trả lời câu hỏi khởi đầu tại sao cảm xúc lại quan trọng trong đời sống chúng ta, cùng với tư tưởng của Carlo Valle, sự quan trọng của cảm xúc là để khơi dậy niềm tin, khơi động làn gió cho con chim tự do bay lượn, đó là cách hỗ trợ chống lại sự sợ hãi. Tác giả đã dùng cách bóng bẩy khi nói về con chim, cũng là cách nói bóng gió về con người. Cảm xúc sợ hãi là một trong những cảm xúc mạnh nhất của con người. Như vậy, chúng ta thấy rằng cảm xúc có bốn yếu tố chính. Thứ nhất, cảm xúc có thể hiểu được khi con người đối diện với hoàn cảnh, lượng giá trước một sự kiện đang xảy ra cho họ, và phản ứng lại trước sự kiện đó. Trường hợp trong câu chuyện trên, khi Vale gặp rắn hổ mang, ông ngạt thở khẩn lại như người bị thôi miên vì sợ hãi. Như trên, cường độ của cảm xúc sợ hãi tùy vào sự hiểu biết nhận diện của lý trí. Nếu bạn thường xem phim tác hại của loại rắn mổ mang và những gì nó đã làm cho con người, cách tự nhiên, bạn có phản xạ sợ hãi khủng khiếp khi gặp rắn. Trường hợp một số người chuyên môn bắt rắn và lấy chất độc của nó để bán, rắn có thể thúc đẩy cảm xúc thích thú trong họ. Cảm xúc luôn luôn đi đôi với cảm xúc. Cảm giác sợ hãi hoặc cảm giác thích thú tùy vào sự nhận diện bằng lý trí của người đối diện trong hoàn cảnh của họ. Thứ ba, cảm xúc luôn luôn liên hệ và thúc đẩy thể lý. Chẳng hạn, khi bạn sợ hãi, nó sẽ lộ diện trên khuôn mặt bạn, trong đôi mắt và toàn thể thân xác run sợ trước nguy hiểm. Nhưng khi bạn có tin vui, bạn nở nụ cười tươi sáng, hớn hở mừng vui, đôi mắt bạn lung linh rạng ngời và đón nhận món quà, đọc đi đọc lại lá thư mang tin vui cho bạn. Mỗi cảm xúc luôn thúc đẩy con người sẵn sàng phản ứng đột phát. Quý vị và các bạn thân mến, vì thấu hiểu con người có cảm xúc sợ hãi trước nguy hiểm, Chúa Giêsu trong Tin Mừng Phúc Âm luôn luôn nói với các môn đệ và những ai theo Ngài, chính Thầy đây, đừng sợ. Và như vậy, trong Phúc Âm, Chúa đã nói cả Thầy 375 lần, đừng sợ, đây là Thầy. Như vậy chúng ta có đủ can đảm để mà tin tưởng rằng, với Chúa Giêsu chúng ta sẽ được an toàn. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình pháp thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ngày 28 tháng 2 năm 1995, hơn 2.000 người gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và đông đảo tín hữu Công giáo, một đoàn người biểu tình dài hơn 3 cây số, đã tuần hành trong thinh lặng tại thành phố Popan, thủ phủ bang Madhya Pradesh, để phản đối vụ sát hại nữ tu Rani Maria Vatalin, thuộc dòng Phan Sinh Thánh Clara. Tuy mới được 40 tuổi đời, nhưng chị đã nhiều năm dấn thân trong việc giúp đỡ và tranh đấu cho quyền lợi của nông dân nghèo địa phương. Chị đã bị sát hại 3 ngày trước đó, trên đường đi xe buýt từ Udaynagar đến Indore, cách thủ đô New Delhi khoảng 700 cây số về hướng nam. Khi xe buýt chạy tới một đoạn đường vắng vẻ, 3 người đàn ông trên chuyến xe với võ khí trên tay đã ra lệnh cho tài xế phải dừng xe lại. Họ lôi chị nữ tu ra khỏi xe và đâm 35 lát dao trên thân thể chị trước sự chứng kiến của 40 người hành khách trên xe buýt. Không còn ai nghi ngờ rằng người chủ mưu sát hại chị Rani Maria chính là người điền chủ ở Udaynagar, bởi vì đã từ lâu chị Rani Maria vẫn can đảm tranh đấu bênh vực quyền lợi cho các nông dân nghèo trong vùng. Trong số các nhân công của điền chủ ấy, phần lớn là các tín hữu Kitô. Trước đó mấy ngày, chị đã can thiệp với chính quyền để đòi trả tự do cho một nhóm tín hữu Kitô thuộc dân tộc thiểu số đã bị bắt giam một cách bất công. Sự việc đó khác nào đổ thêm dầu vào lửa căm hờn đang bừng cháy trong tâm hồn ông điền chủ độc tài ác nghiệt. Vì thế, ông đã trả thù bằng cách thuê người sát hại chị cách dã man như vậy. Ngay sau khi khấn giọng, chị Rani Maria đã dấn thân vào công cuộc truyền giáo giữa những người dân sống trên các ngọn đồi dưới chân rặng núi Himalaya. Tại Madhya Pradesh, còn số người tín hữu Kitô rất ít ỏi so với 60 triệu dân cư. Vì thế, luật pháp quốc gia nghiêm cấm người dân theo đạo Công giáo và từ chối giấy nhập cảnh cho bất cứ thừa sai ngoại quốc nào. Chỉ có các linh mục, tu sĩ và nữ tu người Ấn Độ mới được đặt chân đến đó mà thôi. Đặc điểm sinh hoạt tông đồ của chị Rani Maria là tinh thần đối thoại và chia sẻ cuộc sống với dân nghèo. Chị thường nói, không đủ hiểu biết cơ cấu và hoàn cảnh đời sống của dân chúng, cần phải biết rõ nhịp đập trong trái tim của dân chúng nữa, cần phải dìm mình trong lòng suối cuộc sống của họ và trở nên một với họ. Chỉ khi nào hiểu được họ từ bên trong, mới có thể thực sự yêu thương họ, và tình thương sẽ củng cố sinh hoạt tông đồ. Chị Rani Maria đã can đảm và hăng say hoạt động với niềm xác tín vào phẩm giá và tầm quan trọng của sự đóng góp của người phụ nữ trong công tác thăng tiến và đổi mới diện mạo của xã hội. Sự hiện diện của hơn 10.000 người trong buổi lễ an táng, trong đó đa số không phải là người Công giáo, là bằng chứng hùng hồn về tấm gương anh dũng của chị Rani Maria. Trước linh cữu của chị, Đức cha George Anathin, giám mục giáo phận Indore đã nói lên rằng, tất cả những hoạt động tông đồ của chị Rani Maria dĩ nhiên đã làm cho các điền chủ keo kiệt thêm lòng phẫn uất. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào không nhìn nhận chị là một vị anh hùng tử đạo, đã hy sinh đời sống mình vì chân lý, vì công bằng và vì quyền lợi của những anh em nghèo khổ bị áp bức. Mảnh đất đã thấm máu của chị là mảnh đất đáng được tôn kính, nhất là đối với những người mà chị Rani Maria đã dấn thân phục vụ với tình yêu thương Chúa Kitô hoàn toàn vị tha. Quý vị và các bạn thân mến, sự việc trên đây cho chúng ta thấy hai con đường, hai sự chọn lựa trong đời sống con người, hoặc là chọn sống cho chính mình với lòng tham ích kỷ, hoặc là sống cho Chúa với tình yêu tha nhân cách vô vị lợi. Hạnh phúc hay bất hạnh đều tùy thuộc vào sự chọn lựa căn bản trong cuộc sống mỗi người. Thực ra, người chỉ biết sống cho chính mình thì không sống cho ai hết và cũng không sống cho chính mình nữa. Người chọn sống ích kỷ với lòng tham vô đáy là người giết chết tình yêu thương để rồi phải hài lòng với những điều bé mọn. Người chỉ ham muốn tích trữ những giàu sang vật chất chưa chắc là sẽ được vui hưởng, nhưng sẽ phải băn khoăn lo lắng, sợ bị cướp mất, và khi giờ chết đến, sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng, sẽ phải bỏ lại cho những người thừa tự của cải đó, là những người chỉ mong chờ họ sớm chết đi để được hưởng nhờ. Người chỉ biết sống cho chính mình, sẽ phải lo lắng bảo vệ sự sống mình, sẽ nhìn người khác như đối thủ cần phải tiêu diệt để duy trì sự sống mình, sẽ luôn sống trong thế thủ, bị ràng buộc và không được tự do thanh thản tâm hồn. Đó chính là cuộc sống bất hạnh của những kẻ giàu có bất lương, bóc lột sinh lực và chà đạp quyền lợi của kẻ yếu thế. Trái lại, người chọn sống cho Chúa và chỉ sống vì Chúa, sẽ không còn chỗ cho lòng tham ích kỷ, nhưng tình yêu Chúa sẽ thúc đẩy họ dấn thân phục vụ Chúa nơi tha nhân cách vị tha. Tha nhân là ai? Là tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời, là người đã cùng lớn lên, cùng làm việc, cùng vui cười, than khóc, yêu thương chúng ta, và cả những người thù ghét chúng ta nữa. Tha nhân là những người lương thiện, liêm chính, nhưng cũng là những kẻ gian ác, bất lương, mà chúng ta phải đến gần, phải tiếp xúc với tất cả con tim, với tất cả linh hồn, và với tất cả tình yêu thương nữa. Tình yêu thương không phải chỉ luôn được thêu dệt bằng những cử chỉ thân thiện, âu yếm, mà còn là những lời chỉ bảo ngay thẳng, cả đến những hành động cứng rắn, công bằng nữa. Tình yêu thương chân thật luôn trợ giúp để những người bước đi bên cạnh trở nên tốt lành hơn, để những người đến với chúng ta nhận ra tình thương của Chúa. Vì thế, người đã cảm nghiệm được tình yêu là gì, và chọn sống cho tình yêu, sẽ không sợ hãi điều gì cả, và cũng không bận tâm bảo vệ sự sống của mình, nhưng sẵn sàng hiến dâng đời sống mình để bênh vực, bảo vệ sự sống của người khác, nhất là của những người nghèo khổ, yếu thế. Họ luôn sống an bình, thanh thản, vì biết rõ vận mệnh của mình ở trong tay Chúa, vì đời sống họ còn quý hơn chim trời và hoa đồng nội, chỉ sớm nở chiều tàn mà vẫn còn được Thiên Chúa quan tâm săn sóc cho. Chúa phán, đừng sợ những kẻ chỉ giết thân xác mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Xin Chúa giúp chúng con biết đặt tin tưởng và hoàn toàn phó thác vào sức mạnh của tình yêu thương và sự công chính của Chúa, hơn là nhát sợ trước sự đê hèn của lòng ác nghiệt và sự vô dụng của vũ khí trần gian. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.